là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận sự đóng góp của ngành ngân hàng tỉnh Yên Bái trong 70 năm xây dựng và phát triển. Tiếp đó là phản ánh Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên làm tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Sở Y tế Yên Bái đã tăng cường thêm cho tỉnh Bắc Ninh 2 cán bộ hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác xét nghiệm COVID-19. Thực hiện công văn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về việc hỗ trợ chuyên ngành hồi sức cấp cứu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tiếp tục tăng cường 2 cán bộ hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác xét nghiệm COVID-19. 2 cán bộ này đang công tác tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái. Được biết, đây là những bác sĩ nhân viên y tế có năng lực, kinh nghiệm, trình độ trong công tác xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Thời gian đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh là 30 ngày kể từ ngày 1 tháng 6. Đây là lần thứ 4 tỉnh Yên Bái cử đoàn công tác hỗ trợ các địa phương có dịch.
Thưa quý vị và các bạn, tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh 5 tháng qua đạt hơn 27.000 tỷ đồng, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 bùng phát đã phải thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn, nhất là lĩnh vực giải trí, du lịch, tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, các chi nhánh ngân hàng vẫn tiếp tục giải ngân các dự án đã ký kết và các hợp đồng mới để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân đến hết tháng 5 năm 2021 đạt 27.700 tỷ đồng, tăng 0,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt hơn 10,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38% tổng dư nợ và tăng 7,5% so với cùng kỳ. Nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí cho hàng trăm khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ hơn 6 tỷ đồng.
Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Lục Yên vẫn đạt nhiều tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 31 tháng 5, tổng thu ngân sách của huyện Lục Yên đạt trên 119 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt trên 57 tỷ đồng, thu từ tiền giao đất đạt trên 59 tỷ đồng. Để duy trì và đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2021, trong thời gian tới, Chi cục thuế huyện Lục Yên tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, cải tiến phương pháp thu theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Cùng với công tác tuyên truyền, Chi cục tham mưu cho Ủy ban dân huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế nhằm xác minh hóa đơn bán hàng, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong việc kê khai tính thuế, nộp thuế, tuyên truyền để người nộp thuế thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc nộp ngân sách nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, với khát vọng và quyết tâm làm giàu, thanh niên Đào Quang Hiệu ở thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình khởi nghiệp từ chăn nuôi lợn của chàng thanh niên đầy quyết đoán này qua phóng sự sau đây.
Nhận thấy nuôi gà không mang lại giá trị kinh tế cao mà còn vất vả và chịu nhiều rủi ro, cuối năm 2020, anh Đào Quang Hiệu, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã bỏ toàn bộ vốn tích góp được, cộng với vay thêm ngân hàng và người thân với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại và nhập con giống. Với phương châm vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, thời gian đầu anh Hiệu chỉ nuôi 30 con lợn thịt và 60 con lợn nái, giống CP. Số lợn thịt và lợn nái tăng dần khi có nguồn giống đảm bảo từ lợn mẹ sinh sản và nguồn mới nhập về. Anh Đào Quang Hiệu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
từ cái ngày nhỏ em cũng ở Bảo Hưng đây xuất phát ra thì em cũng làm kinh doanh. Sau thời gian thì em thấy làm về nông nghiệp nó cũng có nhiều cái nó cũng tốt, mà thứ hai là cũng tạo được mọi công ăn việc làm cho anh em ở gần khu vực đây. Thì em cũng có hướng là làm cái trang trại nuôi lợn, vừa phát triển kinh tế và vừa cũng tạo công ăn việc làm cùng anh em để phát triển lên.
Để đàn lợn khỏe mạnh, phát triển nhanh, anh Hiệu đầu tư đủ hệ thống chuồng trại theo công nghệ chăn nuôi mới nhất. Trong chuồng luôn đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng về mùa hè với mức nhiệt độ điều chỉnh theo mùa. Chăn nuôi theo chuỗi thực phẩm sạch khép kín có ưu điểm lợn lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp và tỷ lệ nạc cao. Phù hợp với thị trường nên đầu ra tương đối ổn định và được giá. Ngoài ra, để đàn lợn, nhất là lợn nái khỏe mạnh và phát triển tốt, anh Hiệu đã chăm sóc theo quy trình kỹ thuật rất khắt khe để đạt chất lượng lợn giống tốt nhất và lợn thương phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi con lợn, ngay từ khi bắt đầu nuôi, được anh Hiệu tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine để phòng bệnh. Mỗi tuần một lần, anh đều phun khử trùng toàn bộ khu chuồng trại, đảm bảo cho chuồng trại và môi trường xung quanh luôn được giữ vệ sinh, khử sạch mầm bệnh. Anh Đào Quang Hiệu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Dự định của em sắp tới thì sau này thì em muốn là nhờ bên các chú ở xã cũng hướng dẫn cho em nên cái hợp tác xã để em vừa phát triển về chăn nuôi, tại vì em cũng người rất là yêu thích về nông nghiệp đấy, chăn nuôi và trồng cây ăn quả hoặc là cây giống để có thể là cùng bà con để mình có thể trồng và chăn nuôi để cùng nhau để phát triển về cho quê hương mọi cái cho nó tốt hơn.
Để mở rộng quy mô chăn nuôi, hiện anh Hiệu đang tiếp tục xây dựng thêm hệ thống chuồng trại mới. Khi hoàn thành sẽ đảm bảo nâng tổng đàn lên quy mô 400 con lợn thịt, 100 con lợn nái. Với sự kiên trì, dám nghĩ, dám làm, anh Hiệu bước đầu đã thành công với mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Hiệu còn là người có nhiều đóng góp trong việc phát triển chăn nuôi lợn hiệu quả ở địa phương. Anh Nguyễn Duy Dũng, cán bộ địa chính nông nghiệp xã Bảo Hưng, nói.
Địa bàn xã Bảo Hưng thì hiện tại mô hình chăn nuôi lợn của anh Đào Quang Hiệu thôn Đồng Quýt là một trong những mô hình lớn nhất trên địa bàn xã. Và bước đầu thì đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Thì tôi tin rằng là vì hiệu quả kinh tế là cũng rất là tốt. Đây là một những cái mô hình điểm để cho tất cả các thanh niên trên địa bàn xã. Nói chung thì đấy nhìn ở đấy là cái mô hình điểm để nhân rộng trong cái phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Với những thành công ban đầu, anh Đào Quang Hiệu xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho thanh niên dám nghĩ, dám làm, năng động, một điển hình tiên tiến của thanh niên nông thôn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
5 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã có trên 1.200 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Sở Lao động Thương binh Xã hội, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ học nghề cho trên 60 người lao động với số tiền trên 200 triệu đồng. Các lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Tỉnh Yên Bái cũng đã tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho trên 1.000 người lao động tại địa phương. Nhờ đó, người lao động được hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới, sớm ổn định cuộc sống sau khi mất việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giải quyết hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1951. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức viên chức, người lao động của ngành Ngân hàng Yên Bái đã không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Yên Bái. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái có tiền thân là Ngân hàng Yên Bái, được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1951. Với chức năng tham mưu giúp thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn. Từ khi thành lập đến nay, trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách, chuyển đổi cơ chế hoạt động, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái luôn phát triển, đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Đỗ Văn Thịnh, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, phát triển và đổi mới của hệ thống ngân hàng, cũng như tỉnh Yên Bái.
Quán triệt định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các mục tiêu chính sách tiền tệ, tín dụng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương, hàng năm, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái đã sớm tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tới các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn để đánh giá kết quả hoạt động và đề ra mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, mạng lưới hoạt động ngân hàng trên toàn tỉnh không ngừng được mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 10 chi nhánh ngân hàng loại 1, 9 chi nhánh loại 2, 53 phòng giao dịch, 17 quỹ tín dụng nhân dân và 173 điểm giao dịch lưu động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại trụ sở Ủy ban dân các xã phường thị trấn trong tỉnh, cùng 5 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình theo chỉ đạo của Agribank Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái nói:
Hiện nay thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đang được phân cấp quản lý điều hành 6 chi nhánh ngân hàng huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với mạng lưới là 19 điểm giao dịch bao gồm hội sở Agribank chi nhánh tỉnh, 6 chi nhánh loại 2 và 12 phòng giao dịch trực thuộc với tổng số cán bộ người lao động là gần 230 người. Thì trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục cơ cấu tổ chức mạng lưới các điểm giao dịch theo cái hướng là thay đổi chi nhánh quản lý và địa điểm của phòng giao dịch đảm bảo thuận tiện hơn cho người dân khi đến giao dịch tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và cũng đảm bảo nâng cao cái hiệu quả kinh doanh.
Xác định nông nghiệp nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn, trong đó cần đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao theo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ về nguồn vốn nhằm khuyến khích các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay nông nghiệp nông thôn như tái cấp vốn và tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản, đảm bảo bằng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết:
Hiện nay thì tổng nguồn vốn của tôi là 3.800 tỷ, tăng 7,5% so với đầu năm, và tổng dư nợ là 6.000 tỷ, tăng 1,5% so với đầu năm. Với số khách hàng còn quan hệ tín dụng là khoảng 24.000 khách hàng, thì trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn là khoảng 75%. Sau khi thành lập chi nhánh loại 1, thì với sự nỗ lực cố gắng của chúng tôi cũng như là sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng nước tỉnh, của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần đắc lực vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Nhiều năm qua, chủ trương giảm nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang được tỉnh Yên Bái xem là bước đi hiệu quả thiết thực. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ truyền tải vốn tín dụng đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Yên Bái giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,04% vào năm 2020. Đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ bình quân hộ nghèo trên 4% một năm theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết:
Trong giai đoạn 2003 đến 2020, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã thực hiện cho vay 364.594 lượt khách hàng với doanh số cho vay đạt là 7.804 tỷ đồng. Trong đó riêng chương trình cho vay hộ nghèo đã có 166.037 lượt hộ nghèo được vay vốn với doanh số là 3.138 tỷ đồng. Tăng trưởng dư nợ bình quân mỗi năm từ 13 đến 15%. Và đến nay thì tổng dư nợ của 16 chương trình của chi nhánh đã đạt là 3.512 tỷ đồng.
Hệ thống thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ tiện ích ngân hàng mới hiện đại không ngừng được phát triển, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 837 đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước trả lương qua tài khoản, chiếm gần 83%. Cùng với đó, trên 140 doanh nghiệp và tổ chức khác cũng thực hiện trả lương qua tài khoản. Các giao dịch điện tử đã chiếm tỷ trọng nhiều hơn so với giao dịch trực tiếp. Bà Tạ Bích Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Công Thương Yên Bái nói:
Vietinbank Yên Bái đã và đang thực hiện có hiệu quả các chương trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đi đầu trong công tác phát triển công nghệ số. Vietinbank đã triển khai đồng bộ các sản phẩm, dịch vụ công nghệ hiện đại tốt nhất để phục vụ khách hàng. Và đến nay thì đã có trên 8.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Vietinbank iPay, ePass và Phút Thanh Toán. Tổng số lượt giao dịch trên 3 kênh thanh toán này đạt trên 186.000 giao dịch. Và đặc biệt, chi nhánh đồng hành với chính quyền các cấp, tích cực chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh như tiến hành hiện đại hóa các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai các giải pháp hỗ trợ cho dịch vụ hành chính công của tỉnh.
Bên cạnh hoạt động tín dụng, công tác an sinh xã hội cũng thường xuyên được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh quan tâm chăm lo. Có thể khẳng định, với chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước, những năm qua hoạt động của ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân đạt trên 30.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 266 lần so với năm 1991. Tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 26.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 500 lần so với năm 1991. Vốn tín dụng ngân hàng trong những năm qua đã đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Cơ cấu tín dụng phù hợp với chuyển dịch cơ cấu và tốc độ tăng trưởng nền kinh tế địa phương trong từng thời kỳ. 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, ngành ngân hàng Yên Bái đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Ông Bùi Trung Thu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái cho biết về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong thời gian tới như sau.
Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của ngành ngân hàng, thì trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo toàn ngành ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây. Trước hết, trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo toàn ngành trên địa bàn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cái tổ chức tín dụng, các cái chi nhánh, các cái ngân hàng thương mại có tiềm lực để tiếp tục mở chi nhánh tại Yên Bái. Đồng thời phát triển các cái phòng giao dịch, các cái điểm giao dịch của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn. Thông qua đó để thực hiện tốt cái việc đẩy mạnh cái thanh toán không dùng tiền mặt và tiến tới để thực hiện theo chỉ đạo Trung ương là chuyển thực hiện cái ngân hàng số.
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của ngành ngân hàng tỉnh Yên Bái có quyền tự hào về những thành tựu đạt được trong chặng đường đã qua. Kết quả đó chính là tiền đề, là cơ sở vững chắc để ngành ngân hàng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2021 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và trực tiếp là Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Yên chung sức đồng lòng, sẵn sàng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị tập trung vào 3 khâu đột phá, đó là nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, nâng cao năng lực chất lượng hoạt động của các tổ chức, năng lực trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ. Theo đó, cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong cơ quan và các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao trong lực lượng vũ trang huyện. Tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong quân đội, đảm bảo tốt hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong những nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên chú trọng là quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định về sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội, của tỉnh và của huyện, duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến tại cơ quan quân sự huyện và các đơn vị dân quân tự vệ, phối hợp với các lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên cũng tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ các khâu, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng luật, bàn giao đủ 193 công dân cho các đơn vị quân đội và công an với chất lượng cao. Tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công hội thi tìm hiểu pháp lệnh về dân quân tự vệ, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức luyện tập, diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu tổ chức với nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, sát thực tế, hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ông Nguyễn Quang Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông An, huyện Văn Yên nói:
Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông An đã củng cố xây dựng lực lượng dân quân sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, đặc biệt là thực hiện chỉ thị của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn của xã Đông An năm 2021. Ban Chỉ huy quân sự xã Đông An đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành những nghị quyết xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 đạt loại giỏi. Qua đó, nâng cao năng lực, khả năng lãnh đạo, điều hành của chính quyền và năng lực trình độ làm tham mưu của các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang của xã trong triển khai thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý các tình huống thiên tai bão lụt trên địa bàn.
Xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, tổ chức 100% quân số trực sẵn sàng xử lý các tình huống theo các cấp độ phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra từ thấp đến cao. Ở mỗi tình huống đều có phương án chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Cùng với đó chỉ đạo lực lượng thường trực, dân quân tự vệ tham gia 3 chốt kiểm dịch y tế liên ngành do tỉnh và huyện tổ chức. Tham gia các chốt tổ tự quản ở cơ sở, các tổ phản ứng nhanh, tổ giám sát cách ly, phối hợp cùng với lực lượng trên địa bàn thần tốc truy vết các đối tượng nghi nhiễm thuộc diện F1, F2. Ông Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
trong thời gian qua, xã Đông Cuông luôn chú trọng củng cố, xây dựng lực lượng quân sự xã vững mạnh, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, có đủ trình độ, năng lực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng và an ninh, chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với lực lượng công an và y tế trên địa bàn tham gia các tổ tự quản trực 24/24 giờ, tham gia truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn, tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng vũ trang huyện Văn Yên đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trung tá Nguyễn Thanh Tĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên nói:
trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đề ra nhiều chủ trương giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời đề xuất những chủ trương, giải pháp xử lý các tình huống nhằm không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm cái chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai cùng với các lực lượng, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các đơn vị trong huyện, bảo đảm yêu cầu đặt ra hiệu quả, an toàn, thiết thực, triển khai thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, tổ chức tuyển chọn đội tuyển tham gia hội thao, hội thi ở các cấp giành kết quả cao, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng.
Với nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng của Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên, lực lượng vũ trang huyện đã không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chuyên ngành quản lý môi trường vào năm 2016. Anh Hoàng Thế Anh ở thôn 8 xã Mường Lai, huyện Lục Yên vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Tuy nhiên sau thời gian làm việc xa nhà, anh Thế Anh đã quyết định trở về quê hương lập nghiệp và quyết tâm làm giàu với mô hình làm du lịch. Ý chí, nghị lực và những thành công bước đầu của Thế Anh đã tiếp sức cho nhiều bạn trẻ của địa phương có thêm quyết tâm để phát triển kinh tế ngay tại quê hương mình. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Quyết tâm lập nghiệp và làm giàu ngay tại quê hương với mô hình làm du lịch đã thôi thúc chàng trai trẻ Hoàng Thế Anh ở thôn 8 xã Mường Lai, huyện Lục Yên trở về quê hương sau nhiều năm đi làm ăn xa. Để hiện thực hóa ý tưởng, Thế Anh dành thời gian đi tham quan tìm hiểu kinh nghiệm làm du lịch ở nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh để triển khai tại mô hình của gia đình. Đầu năm 2018 thì anh dồn toàn bộ tiền tích góp được để xây dựng quán cà phê sân vườn kết hợp với làm du lịch homestay. Anh Thế Anh cho biết.
Sau khi về thì thấy cái tiềm năng thứ nhất là về du lịch, thứ hai là về cái không gian thì thấy rất là hợp lý, cho nên là cũng muốn phát triển cái du lịch ở cái xã Mường Lai để thu hút được nhân lực với lại mọi người đều biết đến quê hương của mình có những cái đặc sản, có những cái nét đẹp như thế nào.
Là một người trẻ lại lần đầu tiên trải nghiệm công việc này, Thế Anh cũng giống như bao bạn trẻ khác gặp khá nhiều khó khăn. Chia sẻ thêm về điều này, Thế Anh cho biết.
Trước khi làm cái quán thì cũng cực kỳ là khó khăn, vì là sau khi về đây thì miền quê còn có nhiều cái rất là khó khăn. Cho nên là sau khi có những ý tưởng làm như thế thì cũng gia đình cũng ngăn cản rất là nhiều, vì mình đã đi đầu về cái mảng dịch vụ du lịch thì ở đây thì hầu như là chưa có, cho nên mình lại đi đầu thì gia đình thì nghĩ về góc độ là có biết có thành công hay không, có làm được hay không, nhưng mà về cái tuổi trẻ và cái khát vọng của mình thì mình cũng muốn là làm để chứng tỏ là mình đã đúng. Và sau khi dần dần để phát triển thì mọi thứ làm 4 năm rồi thì mọi thứ cũng thấy rất là khả quan.
Vượt qua những khó khăn và có được thành công ban đầu đã giúp cho Thế Anh càng thêm quyết tâm để mang lại những giá trị văn hóa của dân tộc mình đến với du khách. Do vậy, bên cạnh đầu tư cải tạo ngôi nhà sàn sao cho tiện lợi nhưng vẫn giữ đúng bản sắc truyền thống của dân tộc Tày, Hoàng Thế Anh còn mang đến cho du khách thêm trải nghiệm mới mẻ như được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các nét văn hóa dân tộc độc đáo, hát cho nhau nghe ngay tại khuôn viên của ngôi nhà sàn. Đặc biệt hơn, khi du khách đến với nhà cộng đồng của gia đình anh sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống của người Tày với nguyên liệu từ thiên nhiên, từ chăn nuôi, trồng cấy ngay tại địa phương. Thế Anh nói.
Để mà kinh doanh được một cái ngành dịch vụ du lịch thì cái điều kiện là mình cũng phải mang cái giá trị cho khách hàng. Cái giá trị ở đây là thứ nhất là về không gian, thứ hai là về cách phục vụ, thứ ba là về chất lượng đồ uống. Mình cũng mang đến cho cái giá trị cho khách hàng điều đầu tiên. Sau đó thì mình mới phát triển được cái, thứ nhất là cũng phát triển được cái thương hiệu của mình. Mình muốn mang cái thương hiệu, mang cái nét đẹp của quê hương đến với những du khách. Sau khi đến quê hương thì du khách sẽ cảm nhận được ở đây là một vùng quê đậm chất những cái bản sắc văn hóa của dân tộc Tày.
Cứ như vậy, với mỗi đối tượng khách du lịch, Hoàng Thế Anh lại có những cách phục vụ sao cho phù hợp nhất. Thế Anh cho biết thêm.
Sau khi làm thì trải qua những cái năm mà mình làm thì cũng rút ra rất là kinh nghiệm. Điều đầu tiên là cũng kinh nghiệm là mình giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc để thứ nhất là quảng bá cho những du khách khi đến với Mường Lai thì những cái văn hóa của dân tộc Tày, những cái nét đẹp thì của dân tộc để mọi người đều cùng biết đến là có những cái nét đẹp như thế nào, những cái nếp nhà sàn hoặc là cái phong tục tập quán của dân tộc được mọi người đều biết đến nhiều hơn.
Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2018, sau rất nhiều nỗ lực thì đến nay, trung bình mỗi tháng mô hình du lịch của Hoàng Thế Anh tiếp đón hàng trăm lượt khách, lợi nhuận thu về khoảng 15 triệu đồng. Thời điểm này do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng khách có giảm đi so với trước, nhưng chắc chắn với cách làm du lịch riêng biệt của mình, Thế Anh sẽ vẫn vững vàng vượt qua sau đại dịch. Nói về những mong muốn cũng như dự định trong thời gian tới, Thế Anh nói.
Mong là thời gian tới thì em cũng muốn phát triển thêm. Phát triển thêm thứ nhất là về khu lưu trú homestay, farmstay. Có nghĩa là cái khu lưu trú mình kết hợp với nông nghiệp. Mình làm một cái sau khi du khách đến xã Mường Lai thì cũng có một khu lưu trú homestay để mọi người để du khách có thể là dừng chân ở đất Mường Lai. Thứ hai là kết hợp với khu lưu trú kết hợp với nông nghiệp, có nghĩa là mọi người đều có thể là cùng nhau để mà cùng người dân ở địa phương để cùng làm nông nghiệp, để mà trải nghiệm cho du khách, trải nghiệm thêm những cái cuộc sống thường ngày của dân, của người dân tộc mình ở đây.
Để có được kết quả như ngày hôm nay, Thế Anh đã nhận được sự ủng hộ, chia sẻ cũng như giúp lớn của gia đình. Chính sự đồng hành đó đã tiếp thêm sức mạnh để Thế Anh gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Bà Chu Thị Sinh, mẹ của Hoàng Thế Anh cho biết thêm.
Khi mà con bắt tay vào làm thì luôn luôn động viên con. Kể cả lúc khó khăn nhất, cũng như là lúc mà con cảm thấy là công việc nó cũng ổn rồi thì lúc nào cũng ở bên con, động viên con. Để cháu nó có thêm cái tinh thần, thêm cái động lực để tiếp tục xây dựng cái cơ sở này.
Với những nỗ lực cố gắng của mình, Hoàng Thế Anh đã và đang từng ngày vươn lên làm giàu cho bản thân, dân bản và góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương tới du khách thập phương.
Tới đây chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.